là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: Hội nghị giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Tây Bắc. Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức hội nghị triển khai công tác coi thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. 5 tháng đầu năm toàn tỉnh thành lập mới được 23 hợp tác xã. Trồng cây dưa bở đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân Trạm Tấu. Tiếp đó là ghi nhận hoạt động tiếp xúc cử tri nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 6 tại tỉnh Yên Bái, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Tây Bắc Bộ 6 tháng đầu năm 2019. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện thường trực Ban Thường vụ các tỉnh đoàn Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, đại diện các huyện, thành đoàn và các đơn vị trực thuộc tỉnh đoàn Yên Bái. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Tuyến.
6 tháng năm 2019, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các tỉnh trong cụm Tây Bắc đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các đơn vị đã tổ chức thực hiện hơn 3.200 công trình phần việc thanh niên các cấp, trồng mới trên 504.000 cây xanh các loại, tư vấn hướng nghiệp cho gần 80.000 thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho hơn 16.000 thanh niên. Triển khai cuộc vận động mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo, đã có hơn 6.200 ý tưởng sáng kiến của đoàn viên được áp dụng. Các đoàn viên thanh niên cũng được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những khó khăn, đồng thời đề xuất các giải pháp để công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, đề nghị các đơn vị trong cụm Tây Bắc Bộ tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức lối sống, truyền thống văn hóa, pháp luật cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tập trung hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, triển khai sâu rộng phong trào thanh niên tình nguyện, tăng cường các hoạt động hỗ trợ phối hợp giữa các cơ sở đoàn trong cụm. Nhân dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tặng bằng khen cho tỉnh đoàn Yên Bái và tỉnh đoàn Lào Cai đã hoàn thành việc thu thập dữ liệu dự án nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam giai đoạn 2 năm 2019.
Ngày 15 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác coi thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 cho 144 lãnh đạo thư ký thanh tra ở 25 điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Tại hội nghị, cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi được thông tin về những điểm mới trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Theo đó, kỳ thi năm nay dùng kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông và cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, cung cấp dữ liệu làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh đó, có một số điều chỉnh kỹ thuật trong quy trình tổ chức thi nhằm khắc phục các hạn chế bất cập để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan. Các cán bộ coi thi cũng được thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, những điểm mới trong tổ chức kỳ thi, coi thi, giám sát, cũng như công tác chấm thi, các giải pháp kỹ thuật, công nghệ mới áp dụng trong năm nay. Hướng dẫn công tác coi thi, viết biên bản, cách thức thu bài để đảm bảo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 đạt kết quả cao.
Trong hai ngày 13 và ngày 14 tháng 6, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Trấn Yên đã tổ chức đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024.
Trong nhiệm kỳ qua, triển khai phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, các cấp hội thanh niên huyện Trấn Yên đã thực hiện được 15 công trình phần việc cấp huyện, 800 công trình phần việc cấp cơ sở với tổng trị giá làm lợi trên 4 tỷ đồng, tham gia sửa chữa 30 km đường giao thông, nạo vét 10 km kênh mương nội đồng, thực hiện 12 km đường điện thắp sáng đường quê, vận động xây dựng sửa chữa được 22 nhà văn hóa thôn, kết nối xây dựng 8 nhà nhân ái cho hội viên nghèo. Tổng trị giá các phần việc trên 4,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cuộc vận động thanh niên Yên Bái giúp nhau phát triển kinh tế tiếp tục được Ủy ban hội các cấp tập trung triển khai có hiệu quả. Đến nay trên địa bàn huyện có 112 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, 60 mô hình cho thu nhập trung bình từ 100 đến 500 triệu đồng mỗi năm và giải quyết việc làm cho 150 lao động. Với phương châm sáng tạo, khởi nghiệp, đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, trong nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Trấn Yên phấn đấu mỗi năm có ít nhất một hoạt động giúp đỡ thanh niên lập thân lập nghiệp, 100% Hội Liên hiệp Thanh niên cấp xã, thị trấn xây dựng ít nhất một mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế. Mỗi cơ sở hội thành lập và duy trì một đội hình thanh niên xung kích hoặc thanh niên tình nguyện ứng trực trên địa bàn xã. Mỗi năm cấp huyện thực hiện ít nhất 2 công trình thanh niên trở lên. các cơ sở hội đăng ký đảm nhận thực hiện ít nhất một công trình, một phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới. Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Trấn Yên lần thứ 5 nhiệm kỳ 2019-2024 đã hiệp thương cử 25 ủy viên tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện khóa 5 và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái lần thứ 5 nhiệm kỳ 2019-2024.
Trong 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thành lập mới 23 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn toàn tỉnh là 363 hợp tác xã, trong đó có 207 hợp tác xã nông nghiệp. Ngoài ra, 5 tháng đầu năm có 172 tổ hợp tác được thành lập. Trong đó, Hội Nông dân thành lập được 57 tổ hợp tác, tỉnh Đoàn Thanh niên thành lập được 14 tổ hợp tác, huyện Trấn Yên thành lập được 19 tổ hợp tác, huyện Yên Bình và Văn Yên mỗi huyện thành lập được 30 tổ hợp tác, huyện Văn Chấn 20 tổ hợp tác và Hội Liên hiệp Phụ nữ được 2 tổ hợp tác. Việc thành lập các hợp tác xã và tổ hợp tác đã giúp các xã viên cùng nhau liên kết, hỗ trợ về vốn khoa học kỹ thuật, tìm kiếm bao tiêu sản phẩm, ra thị trường, từ đó giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho các xã viên.
Thực hiện đề án 1956 của Chính phủ về hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thời gian qua, thành phố Yên Bái đã hỗ trợ đào tạo cho trên 3.000 lao động nông thôn là hộ gia đình, người có công với cách mạng, lao động dân tộc thiểu số. Hộ bị thu hồi đất, trong đó có 45 lớp phi nông nghiệp, 60 lớp nông nghiệp với tổng kinh phí trên 11 tỷ đồng. Tỷ lệ người lao động sau khi học nghề có việc làm đạt hơn 88%. 75 người đã thành lập tổ hợp tác xã, doanh nghiệp, gần 2.000 người tự tạo việc làm và 450 người được tuyển dụng vào các doanh nghiệp. Từ nay đến năm 2020, thành phố Yên Bái sẽ hỗ trợ đào tạo nghề theo đề án 1956 là trên 1.900 người, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đa dạng hóa các ngành nghề với tổng kinh phí hỗ trợ gần 5 tỷ đồng.
Ngày 14 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.
Sau 3 năm thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Văn Yên đã giảm 24 trường, sáp nhập 54 điểm trường lẻ và điểm trường chính, giảm 33 lớp, tăng 2.911 học sinh, 1.127 học sinh bán trú. Về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, số trẻ được khám sức khỏe định kỳ đạt 100%, trẻ được cân đo theo dõi biểu đồ đạt 100%, chất lượng chăm sóc giáo dục được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi hiện còn 7,3%, giảm 1,4% so với trước khi thực hiện đề án. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 5,4%, giảm 0,7% so với trước khi thực hiện đề án. Về chất lượng giáo dục, cấp tiểu học, tỷ lệ học sinh học 2 buổi một ngày đạt 80,8% so với trước khi thực hiện đề án tăng 13,1%. Số lớp ghép 2 trình độ hiện còn 6 lớp với 88 học sinh, chiếm 0,6% so với tổng số học sinh toàn cấp học, giảm 12 lớp ghép, tương ứng giảm 1,3% học sinh học lớp ghép. Tỷ lệ học sinh hoàn thành lớp học đạt 98,9%, tăng 0,7% so với trước khi thực hiện đề án. Cấp trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh hoàn thành lớp học đạt 97,3%, tăng 0,7% so với trước khi thực hiện đề án. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 99,7%, tăng 0,3% so với trước khi thực hiện đề án. Sau sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên, các trường được cân đối về số lượng, cơ cấu bộ môn, không có tình trạng thừa thiếu quản lý giáo viên, nhân viên giữa các trường. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã khen thưởng cho 10 tập thể, 30 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong 3 năm thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tăng thu nhập cho nhân dân. Trong thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp của huyện Trạm Tấu đã nghiên cứu, đầu tư xây dựng thành công mô hình trồng cây dưa bở, giống địa phương trên đất ruộng, không chủ động nước ở xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, ghi nhận của nhóm phóng viên Thành Nam, Trung Dũng. Tham gia mô hình trồng dưa bở có 5 hộ là đồng bào dân tộc Mông với diện tích trồng trên 1 hectare. Sau hơn 3 tháng, đến nay nhiều diện tích dưa đang bắt đầu thu hoạch. Với giá bán từ 10 đến 15.000 đồng một kg, tham gia mô hình từ tháng 2 năm 2019, gia đình ông Giàng A Hành ở thôn km 14 17 xã Trạm Tấu đã trồng gần 2.000 m² cây dưa bở trên chân ruộng thiếu nước, nhờ được Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăm sóc, thâm canh và phòng trừ sâu bệnh nên diện tích dưa của gia đình ông phát triển khá tốt. Từ đầu vụ đến nay, ông đã thu trên 6 tạ quả bán ra thị trường, mang về nguồn thu gần 10 triệu đồng, ông Hành cho biết.
Riêng năm nay thì tôi trồng gần coi như là 2.000 m² thì tôi thấy là cái hiệu quả này thì nếu mà mình nhân rộng lên thì nó sẽ có thu nhập, và mình thấy là làm là so với năng suất lúa là còn hơn là lúa nhiều. Thế thì riêng năm nay thì tôi trồng này, đợt này nữa là tôi đã hái thì lần thứ tư rồi. Thế là hơn 6 tạ quả để bán, thì giá là 15.000 một cân.
Có thể khẳng định cây dưa bở hoàn toàn có thể trồng, sinh trưởng và phát triển tốt ở các chân ruộng bậc thang thiếu nước của huyện Trạm Tấu và cho năng suất đạt khoảng 6,5 tấn trên 1 hectare. Quả sạch, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hoàn toàn bón phân hữu cơ, quả to, thơm ngon và có độ đường ngọt vừa phải. Về hiệu quả kinh tế thì trồng 1 hectare dưa bở cần đầu tư trên 30 triệu đồng, năng suất đạt 6,5 tấn trên 1 hectare, bán với giá 10.000 đồng 1 kg sẽ thu được trên 65 triệu đồng, trừ mọi chi phí sẽ lãi khoảng 30 triệu đồng 1 hectare. Anh Hà Sông Thao, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Nông nghiệp huyện Trạm Tấu khẳng định.
Đánh giá ở khía cạnh chuyên môn thì cây dưa sinh trưởng phát triển rất là tốt, đem lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao. Đặc biệt là trong quy trình sản xuất cái cây dưa bở này rất là dễ làm và phù hợp với cái trình độ thâm canh cũng như là cái điều kiện khí hậu đất đai của bà con trên của người dân ở trên địa phương. Cái thứ hai nữa thì qua quá trình thực hiện cây dưa bở thì nó cũng đã giúp cho người dân, người ta tận dụng được những cái nguồn đất mà không chủ động tưới tiêu, đặc biệt là sản xuất lúa được thì người ta đã trồng cái diện tích dưa này, thì đây là một trong những cái mà đem lại cái hiệu quả mà rất là lớn đối với bà con.
Trồng dưa bở còn giúp cho huyện vùng cao Trạm Tấu khai thác được tiềm năng đất đai, tận dụng được các diện tích ruộng không chủ động được nước, nâng cao giá trị và đa dạng được các mặt hàng nông sản tại địa phương, nâng cao hệ số sử dụng đất và giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân. Ông Mùa A Lồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trạm Tấu mong muốn như sau.
Chúng cho năng suất vừa là cũng được, huyện cũng hỗ trợ là 1 ha về là mô hình thì thấy là cây dưa bở này là cũng cho năng suất. Đấy thì trong thời gian tới thì cũng là huyện tỉnh có cái chính sách hỗ trợ cho bà con phát triển nhân rộng lên để trở thành một cái hàng hóa mang tên xã Trạm Tấu và huyện Trạm Tấu.
Từ hiệu quả mô hình trồng dưa bở trong các vụ tới, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục chỉ đạo nhân dân mở rộng diện tích để tăng thu nhập cho nhân dân ở huyện vùng cao còn nhiều khó khăn này. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Ngày 14 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Iran phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công hai tàu chở dầu trên vịnh Oman một ngày trước, bất chấp sự bác bỏ mạnh mẽ của giới chức Tehran. Bộ Tư lệnh Trung ương phụ trách khu vực Trung Đông của Mỹ đã công bố một đoạn video cho rằng thuyền hải quân Iran gỡ mìn chưa nổ ra khỏi thân một con tàu chở dầu bị tấn công ở vịnh Oman. Tại đầu một mũi tên đỏ phía bên trái chỉ vị trí thân tàu bị nổ, trong khi mũi tên còn lại chỉ quả mìn chưa nổ đang bám vào thân tàu. Tuy nhiên tính xác thực của đoạn video này chưa được khẳng định. Cũng theo phía Mỹ, tàu hải quân Mỹ đồn trú ở Bahrain đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ hai tàu bị tấn công vào lúc 6 giờ 12 phút và 7 giờ ngày 13 tháng 6. Đến 16 giờ 10 phút, tàu Mỹ phát hiện tàu tuần tra của Iran áp sát tàu chở dầu của Nhật Bản để gỡ thủy lôi. Trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định đoạn băng ghi hình của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã tố cáo hành vi của Iran. Tuy nhiên, người đứng đầu công ty sở hữu con tàu chở dầu Nhật Bản bị tấn công lại không đồng ý với cáo buộc của Mỹ, bởi vì thủy thủ trên tàu đã nhìn thấy có vật thể bay tới con tàu trước khi vụ nổ xảy ra. Chính vì vậy, tàu không thể bị tấn công bởi thủy lôi. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran ra tuyên bố cho biết tàu hải quân nước này đã sơ tán thủy thủ trên tàu chở dầu bị tấn công ngay khi phát hiện vụ việc và cáo buộc Mỹ hoàn toàn không có căn cứ. Hôm nay 15 tháng 6 là ngày kỷ niệm 19 năm Hàn Quốc, Triều Tiên ký tuyên bố chung đồng ý hợp tác để mang lại hòa bình và thống nhất trên bán đảo Triều Tiên. Ngày 14 tháng 6, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Thụy Điển, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi Bình Nhưỡng thực hiện cam kết loại bỏ vũ khí hạt nhân và lấy lại lòng tin của cộng đồng quốc tế. Tổng thống Moon Jae-in liên tục gửi những thông điệp tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trên nhiều mặt trận. Thông điệp mới nhất của ông là một đề xuất chi tiết để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn đã được đưa ra trong bài phát biểu trước Quốc hội Thụy Điển hôm 14 tháng 6. Tổng thống Moon cho rằng Bình Nhưỡng có thể lấy lại sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế bằng cách thực hiện các bước phi hạt nhân hóa thực tế. Ông Moon cũng nhấn mạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nên nhanh chóng đưa ra quyết định để các cuộc đàm phán hạt nhân không bị trì hoãn. Ngày 14 tháng 6, một thẩm phán Anh đã ấn định thời gian tổ chức phiên điều trần về yêu cầu dẫn độ nhà sáng lập WikiLeaks sang Mỹ vào đầu năm tới với cáo buộc âm mưu tấn công hệ thống máy tính của chính phủ và làm rò rỉ tài liệu bí mật quân sự của Mỹ. Ông Julian Assange đã xuất hiện tại tòa qua một video truyền trực tiếp từ nhà tù. Thẩm phán tòa sơ thẩm đã quyết định phiên điều trần về việc dẫn độ ông Assange sang Mỹ vào ngày 25 tháng 2 năm 2020 và kéo dài trong 5 ngày. Tại phiên tòa, luật sư của ông Assange đã phản đối lệnh dẫn độ. Ông chủ WikiLeaks cũng tiếp tục phủ nhận mọi cáo buộc và tuyên bố sẽ chống lại yêu cầu dẫn độ. Công dân Australia 47 tuổi hiện đang bị giam giữ tại một nhà tù ở ngoại ô London do vi phạm các điều kiện bảo lãnh tại ngoại năm 2012. Ngày 14 tháng 6, số ứng cử viên tham gia cuộc đua trở thành người kế nhiệm Thủ tướng Anh Theresa May đã giảm xuống còn 6 người sau khi Bộ trưởng Y tế Matt Hancock tuyên bố rút khỏi cuộc đua. Ông Matt Hancock, 40 tuổi, người phản đối việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu hay còn gọi là Brexit mà không có thỏa thuận đã rút khỏi cuộc đua sau vòng bỏ phiếu đầu tiên. Theo thứ tự, ông Hancock đứng thứ 6 trong số 7 ứng cử viên để lọt vào vòng 2 dự kiến diễn ra vào ngày 18 tháng 6. Phát biểu trước báo giới, ông Hancock cho biết ông quyết định rút khỏi cuộc đua vào vị trí lãnh đạo đảng bảo thủ bởi vì đã tìm thấy điều ông thực sự quan tâm. Trong cuộc bỏ phiếu tại vòng 1, cựu ngoại trưởng Boris Johnson đã trở thành người giành phiếu ủng hộ nhiều nhất. Tiếp theo là ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt được 43 phiếu, Bộ trưởng Môi trường Gove được 37 phiếu. Trong khi đó, ba ứng viên không đủ số phiếu bầu để trụ lại sau vòng 1 là cựu lãnh đạo đảng bảo thủ tại Hạ viện Anh Andrea, Bộ trưởng Việc làm và Trợ cấp và nghị sĩ Mark Harper. Liên quan tiến trình Brexit, Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond cho biết sẽ không làm việc trong chính phủ của một thủ tướng chủ trương rời EU mà không có thỏa thuận. Các hành khách ở thành phố Quý Dương, Trung Quốc đang được trải nghiệm những tiện ích công nghệ hàng đầu cùng làn sóng giải trí hoàn toàn mới trên hệ thống giao thông của thành phố nhờ dịch vụ xe buýt kết nối mạng 5G. Khi bước lên xe buýt, khách hàng sẽ đi qua máy nhận diện khuôn mặt, họ sẽ không mua vé hay trả tiền mà hệ thống sẽ trừ tiền thông qua khuôn mặt được nhận diện. Ngoài ra, camera và các hệ thống cảm biến trên xe sẽ giúp cho tài xế có thể nhận biết rõ hơn về các đối tượng tham gia giao thông. Camera gắn trước mặt tài xế sẽ gửi thông tin về trung tâm điều hành. Trên xe buýt kết nối mạng 5G, các hành khách có thể xem truyền hình trực tiếp độ phân giải cao 4K, xem bản đồ toàn cảnh panorama, trải nghiệm công nghệ thực tế ảo hay dịch vụ khám bệnh từ xa. Dịch vụ mạng 5G trên xe do công ty viễn thông China Telecom cung cấp. Dù mới ra mắt, dịch vụ này đã nhanh chóng gây ấn tượng với các hành khách khi giúp họ được tiếp cận và tìm hiểu nhiều công nghệ mới lạ.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp xúc cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri là một trong những hoạt động quan trọng của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Chuẩn bị kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị tiếp xúc cử tri và nhận được sự đồng tình ủng hộ nhất trí cao của người dân, ghi nhận sau của phóng viên thời sự.
Thực hiện việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức 16 hội nghị tiếp xúc cử tri với trên 1.500 cử tri tham dự và đã có 180 lượt ý kiến kiến nghị trong các lĩnh vực như đầu tư xây dựng, giao thông, nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn, điện nước sinh hoạt. Trong không khí thân thiện, cởi mở, cử tri nhiều địa phương đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng nâng cấp nhà văn hóa của các tổ dân phố, hội trường thôn bản đã thực hiện sát nhập, sửa chữa các công trình dự án phòng chống thiên tai, sạt lở đất, lũ quét, kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng nâng cấp cải tạo hệ thống lưới điện quốc gia, kiến nghị tỉnh sớm xem xét định hướng việc xử lý đất và tài sản trên đất của các điểm trường lẻ sau khi thực hiện đề án sáp nhập thôn bản và đề án sắp xếp mạng lưới trường lớp học để khai thác sử dụng có hiệu quả, đề nghị tỉnh quan tâm tôn tạo, sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục đã xuống cấp của các di tích lịch sử cấp tỉnh. Được trực tiếp tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri trong thời gian qua, nhiều cử tri đã bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao và cho rằng việc tiếp xúc cử tri của Hội đồng Nhân dân tỉnh lần này có nhiều đổi mới, đem lại nhiều thông tin, nhiều ý kiến được giải đáp kịp thời, tạo niềm tin cho nhân dân. Bà Hà Thị Sâm, Bí thư chi bộ 4 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Qua cái buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân 3 cấp, chúng tôi thấy rằng là nguyện vọng của các cử tri được các cái đồng chí đại biểu thay mặt cho các tổ dân phố đi dự đã có ý kiến phát biểu, thì được đoàn đại biểu của cả ba cấp, đặc biệt là đồng chí bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trả lời một cách rất là đầy đủ, đáp ứng được cái nguyện vọng. Và những nguyện vọng nào trả lời được thì đồng chí cũng trả lời ngay, và những cái nguyện vọng nào để tiếp tục đưa ra hội đồng nhân dân thì đồng chí cũng nói rất là rõ ràng. Thế và qua cái buổi tiếp xúc đó thì tôi thấy là người dân người ta rất là thoải mái, bởi vì nguyện vọng được trả lời ngay. Và những cái gì mà cần phải có ý kiến của người dân phải được suy xét theo cái nguồn lực của tỉnh thì tiếp tục được nghiên cứu.
Nhiều người dân cũng cho rằng trong các cuộc tiếp xúc cử tri đã giúp cử tri nêu lực tâm tư nguyện vọng trong mọi lĩnh vực. Đây là một trong những nội dung quan trọng giúp Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu, thu thập các ý kiến kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, những bức xúc của cử tri, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách hợp lý trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân sắp tới. Ông Trần Văn Tì, Bí thư chi bộ số 8 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
Ý kiến phản ánh của cử tri phường Đồng Tâm có hơn 40 câu hỏi, 7 người phát biểu. Đây là những ý kiến mang tính chất nguyện vọng của dân. Nhưng trước khi kết thúc buổi tiếp xúc cử tri ấy, thì đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trả lời rất rõ ràng và nó đi vào lòng dân, cho nên tạo ra một cái lòng tin của cử tri đối với Hội đồng Nhân dân các cấp.
Ông Lưu Đình Xây, Tổ trưởng Tổ dân phố 7 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết thêm:
Tôi cũng đã là tổ trưởng dân và cũng đã được đi tiếp xúc cử tri ở huyện Yên Bình. Thì qua cái thời gian tiếp xúc cử tri thì tôi đánh giá là các cấp các ngành của tỉnh cũng như của huyện thị trấn đã giải quyết một số thắc mắc của bà con nhân dân trong huyện Yên Bình và thị trấn Yên Bình thì cũng đã giải quyết, nhưng còn trong đó còn một số cái vấn đề của bà con kiến nghị thì cũng chưa được giải quyết cho dứt điểm. Mong muốn đề nghị các cấp các ngành giải quyết dứt điểm cho các cái kiến nghị của cử tri.
Bên cạnh việc cho rằng các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Hội đồng Nhân dân lần này có nhiều đổi mới trong hoạt động tiếp xúc cử tri, nhiều người dân còn cảm thấy vui mừng khi nhận được sự quan tâm sát sao của các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân trong các cuộc tiếp xúc cử tri khi đã trực tiếp lắng nghe, giải đáp tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri trong tỉnh. Từ đó thể hiện vai trò trách nhiệm cao của các đại biểu Hội đồng Nhân dân trong kỳ hoạt động của mình. Ông Nguyễn Đình Hưng, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết:
Sau cái hội nghị tiếp xúc cử tri thì cử tri hết sức là vui mừng, phấn khởi trước cái sự phát triển về cái kinh tế xã hội của tỉnh, của thành phố và của phường qua cái ý kiến thông báo của các đồng chí, của các đại biểu Hội đồng dân. Và tất cả các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cử tri tại cái buổi tiếp xúc cử tri đều được trả lời, tiếp thu, xem xét và xử lý giải quyết thấu đáo. Do vậy là cử tri rất là tin tưởng, phấn khởi và vui mừng trước cái kết quả đạt được.
Nhận được nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri trong các cuộc tiếp xúc trước kỳ họp đã thể hiện sự quan tâm của nhân dân đối với các hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp. Đây chính là một trong những tiền đề tạo điều kiện để kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào cuối tháng 6 năm 2019 diễn ra thành công.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên sẽ gửi tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Brazil có trận đấu không quá khó khăn trước Bolivia. Coutinho tỏa sáng với 2 bàn thắng giúp đội chủ nhà khởi đầu thuận lợi Copa America năm 2019. Không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1 của trận đấu. Sang hiệp 2, Brazil đẩy cao tốc độ trong những phút đầu. Thành quả đến với đội chủ nhà khi Coutinho lập công trên chấm 11m ở phút 49. Trước đó trọng tài sử dụng VAR để bắt lỗi chạm tay của Bolivia. Chỉ 4 phút sau, Coutinho tiếp tục có bàn thắng thứ 2 sau pha phối hợp đẹp mắt. Richarlison truyền dài cho Firmino trước khi tiền đạo Liverpool tạt bóng để Coutinho đánh đầu cận thành. Phút 85, Brazil khép lại trận đấu hoàn hảo với pha ghi bàn của Everton. Cầu thủ trẻ của đội chủ nhà đột phá bên cánh trái trước khi ngoặt bóng vào trung lộ để tung cú sút xa trái phá. Trận đấu khép lại với tỷ số 3-0, Brazil có sự khởi đầu thuận lợi ở Copa America 2019 với 3 điểm trọn vẹn. Sau loạt trận sáng ngày 15 tháng 6, vòng 1/8 World Cup nữ 2019 giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2019 đã chính thức xác định được 4 đội tuyển sớm góp mặt. 4 đội tuyển sớm vượt qua vòng bảng gồm có chủ nhà Pháp ở bảng A, Đức ở bảng B, Italia bảng C và Anh ở bảng D. Cả 4 đội tuyển này đều đã giành được 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận. Tại bảng A, chủ nhà Pháp đã khởi đầu ấn tượng bằng bàn vùi dập Hàn Quốc 4-0 ngay trong ngày khai mạc trước khi đánh bại đối thủ khó chơi Na Uy 2-1. Trong khi đó tại bảng B, những cô gái Đức đã có 2 chiến thắng cùng với tỷ số 1-0 trước Trung Quốc và Tây Ban Nha. Ở bảng C, sau màn ngược sòng 2-1 trước Australia, Italia đã ghi tên mình vào vòng knock-out sau chiến thắng đậm đà 5-0 trước Jamaica. Đội tuyển Anh trở thành cái tên đầu tiên của bảng D đi tiếp sau khi có hai chiến thắng liên tiếp trước Scotland với tỷ số 2-1 và Argentina với tỷ số 1-0. Ngoài bốn đội tuyển đã giành vé đi tiếp, lượt trận thứ hai cũng đã chứng kiến sự thăng hoa của cô gái đến từ châu Á. Ngoài trừ Hàn Quốc thất bại, ba đại diện khác của châu Á là Trung Quốc, Australia và Nhật Bản đều đã giành được những chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2019. Trung Quốc đã vượt qua Nam Phi 1-0. Australia đánh bại Brazil 3-2, trong khi Nhật Bản hạ Scotland 2-1. Kết quả này giúp ba đại diện châu Á có cơ hội rất lớn để giành vé vào vòng 1/8. Theo bảng xếp hạng mới nhất của Forbes, Roger Federer, Novak Djokovic và Kenichi là ba tay vợt có thu nhập cao nhất trong làng quần vợt. Một số người có thể ngạc nhiên là Kenichi vượt qua cả Rafael Nadal. Tuy nhiên, tay vợt 29 tuổi này là một siêu sao tại quê hương Nhật Bản của anh với lượng người hâm mộ rất đông đảo tại đây. Với tổng thu nhập 37,3 triệu đô la Mỹ, Kenichi hiện xếp thứ 35 trong bảng xếp hạng các nhà thể thao có thu nhập tốt nhất thế giới của Forbes.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh đào tạo cấp bằng trung cấp Đại học Luật. Tuyển sinh trung cấp luật. Địa điểm đào tạo: học tại trường Trung cấp Luật Tây Bắc. Đối tượng: đã tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc tương đương. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh: liên tục trong năm. Thời gian đào tạo: 2 năm đối với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, 3 năm đối với người đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên Đại học Luật học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đối tượng: người có bằng trung cấp chuyên ngành luật. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh: liên tục trong năm. Phương thức học: theo học chế tín chỉ, ngoài giờ hành chính. Tuyển sinh đào tạo cấp bằng Đại học Luật học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đối tượng: người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh: liên tục trong năm. Phương thức học: theo học chế tín chỉ, ngoài giờ hành chính. Địa điểm mở lớp: trường Trung cấp Luật Tây Bắc, trung tâm các huyện. Tuyển sinh lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ: Học viện Tư pháp. Đối tượng: người học đã tốt nghiệp cử nhân luật, tất cả các loại hình đào tạo. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển. Thời gian đào tạo: 12 tháng. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ của các hệ đào tạo: các ngày làm việc trong tuần. Địa chỉ: phòng đào tạo và công tác học sinh trường Trung cấp Luật Tây Bắc, phường Chiêng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 02123 789 919, 02123 854-6789, di động 0975-366-172, 0975-305-042, website www.tbaclaw.edu.vn, email tcltba.org.gov.vn.
Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 6 năm 2019, khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái, nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc mưa rào nhẹ, ngày giảm mây trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.